Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tôi trông con người sạch tội, thấy đem ra chỉ ngày trước đi, thấy đem ra chỉ ngày trước đi.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 8 câu 1 đến câu 11. Khi ấy Chúa Giêsu đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người, người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Chúa Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và hỏi: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Chúa Giêsu nói: Ta cũng vậy, ta không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật thứ năm mùa chay, tất cả mọi thành phần giáo hội đã đi gần hết con đường mùa chay, đó là con đường canh tân đời sống để trở về với Chúa và từ bỏ tội lỗi. Một lần nữa, chúng ta xin Chúa tha thứ những lỗi lầm và ban cho chúng ta được ơn canh tân đời sống. Cách đây khá lâu, tình cờ tôi đã đọc được mẫu tin từ hãng tin quốc tế phổ biến một sự việc mới xảy ra bên Trung Quốc. Bản tin quốc tế này nói rằng chính phủ mới ra lệnh tử hình cho một người cha vì đã can tội giết chết đứa con gái mình mới 3 tuổi. Lý do là vì ông ta muốn có con trai. Theo luật của nhà nước Trung Quốc được thiết lập từ năm 1978, thì mỗi gia đình chỉ được phép có một con mà thôi. Nhưng người cha này là một công chức của nhà nước, làm việc trong ngành lâm sản. Ông giết đứa con gái của mình để hy vọng sau đó sẽ có được một đứa con trai. Việc làm sát nhân này đã bị tòa án kết án tử hình, và đúng một năm sau thì bản án được thi hành. Đọc qua bản tin trên, tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Và đây là một thảm trạng gia đình có thể xảy ra bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Thử hỏi, ai là người có trách nhiệm trong thảm trạng này? Dĩ nhiên, người cha đã vô tâm giết chết đứa con gái mới 3 tuổi. Nhưng thử hỏi, còn ai khác có trách nhiệm khiến cho người cha đã nhẫn tâm hành động như vậy hay không? Phải chăng những luật lệ bất công của nhà cầm quyền, những người có trách nhiệm điều hành xã hội, họ không có phần trách nhiệm gì trong phần lỗi hay sao? Kẻ có trách nhiệm cao trong xã hội cho phép phá thai, giết người, phải chăng họ không đáng tội chết hơn người cha đã giết chết con gái của mình mới 3 tuổi hay sao? Tại sao họ lên án những kẻ khác mà quên lên án chính mình? Những kẻ làm ra luật lệ bất công lại đi kết án một người tầm thường không quyền hành, nạn nhân của luật bất công mà họ đã đặt ra. Phải chăng đây là một thái độ sống giả hình? Thái độ sống giả hình của thời đại hôm nay không khác gì với thái độ giả hình của những người biệt phái Pharisêu vào thời Chúa Giêsu. Bài phúc âm của Chúa Nhật thứ năm mùa chay kể lại cho chúng ta về việc những người biệt phái có quyền thế trong dân Do Thái. Họ là những kẻ nắm giữ luật lệ hay đặt thêm những luật lệ cho dân Do Thái, đã gắt gao lên án người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, và cũng muốn Chúa Giêsu lên án theo. Điểm trớ trêu là chính những người biệt phái này cũng là những kẻ tội lỗi, nhưng họ không kết án chính mình trước mà lại đi kết án kẻ khác. Thái độ của Chúa Giêsu mở ra một viễn tượng mới, đó là sự tha thứ. Thiên Chúa tha thứ cho con người tội lỗi, đồng thời Ngài cũng muốn con người tội lỗi đừng lạm dụng lòng nhân từ của Ngài nữa, nhưng hãy dốc quyết từ bỏ tội lỗi để canh tân đời sống. Ta không muốn kết án con. Đó là lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Nhưng từ nay đừng phạm tội nữa. Mỗi người Kitô chúng ta, mỗi người môn đệ của Chúa, hãy cố gắng ý thức về thân phận tội lỗi của mình, luôn dốc quyết canh tân đời sống và noi gương Chúa mà tha thứ, giúp đỡ anh chị em như chính Chúa đã làm cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy xét lại thái độ sống của mình đối với anh chị em xung quanh. Đừng kết án anh chị em, nhưng hãy tha thứ, hãy nâng đỡ anh chị em, giúp anh chị em trở về với Chúa. Hơn nữa, mỗi người Kitô chúng ta còn được mời gọi để cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn trở lại. Các vị thánh trong mọi thời đại đã thực hiện điều này, là các ngài đã cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho anh chị em xung quanh mình được ơn ăn năn trở lại, đừng làm phiền lòng Chúa nữa, đừng phạm tội nữa. Cầu nguyện với những hy sinh, cầu nguyện bằng những việc làm cụ thể như đánh tội, hãm mình. Đó là việc làm mà mỗi người chúng ta cần thực thi trong cuộc sống hàng ngày. Và bài đọc thứ hai của Chúa Nhật thứ năm mùa chay được trích từ thơ Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Thánh Phaolô cũng để lại cho chúng ta một bí quyết có thể nói được là bổ túc cho những gì chúng ta vừa mới nói trên. Đó là sống kết hợp với Chúa Giêsu Kitô. Và kể từ nay, Ngài không nhìn về quá khứ tội lỗi của Ngài, cũng như của những kẻ khác, mà nhìn đến tương lai. Ngài đã nói cho các tín hữu Philippe như sau: Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được về những ý thức tội lỗi của tôi trong quá khứ. Nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đằng sau, quên đi quá khứ tội lỗi của mình, mà hướng về phía trước, hướng về tương lai. Tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi của Thiên Chúa đã ban cho từ trời cao trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là mẫu gương cho tất cả mọi người chúng ta. Quên đi quá khứ tội lỗi của mình, quên đi quá khứ tội lỗi của anh chị em xung quanh, để rồi cố gắng tiến lên mãi, đạt đến lý tưởng mà Chúa đề ra cho mỗi người chúng ta, và sống kết hợp với Chúa. Vì Chúa, tôi đành chịu thiệt và coi mọi sự như phân bón để được lời Chúa Giêsu Kitô và được ở trong Ngài. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng ta được luôn luôn sống kết hợp với Chúa và từ nay không nhìn về quá khứ của mình nữa, nhưng nhìn đến tương lai để có những dốc quyết mới canh tân đời sống, từ bỏ những tội lỗi, để giữ vững niềm tin của chúng ta. Niềm tin mà chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Xin Chúa thương tha thứ tội lỗi chúng ta. Amen.
Tiếp theo đây,